Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, mùng 9 tháng 9 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự giới thiệu tiếp tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến về Bí tích Thánh thể. Kế đó là các đề mục Đạo lý Thiên niên kỷ mới, Diễn đàn Tự do Căn cước Người Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Thứ Năm hôm qua, mùng 8 tháng 9, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm 4 vị giám mục Trung Quốc. Trong số này có 3 vị thuộc giáo hội chính thức được nhà nước Trung Quốc công nhận, và một vị thuộc giáo hội thầm lặng, làm thành viên tham dự khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục diễn ra tại Roma từ ngày mùng 2 đến ngày 23 tháng 10 tới đây, về đề tài Bí tích Thánh thể, nguồn mạch và chóp đỉnh đời sống và sứ mạng của giáo hội. 4 vị giám mục Trung Quốc là những vị sau đây. Thứ nhất, Đức cha Antonio Li Zhuang, Tổng giám mục Xi'an. Đức cha Luigi Sinluxian, giám mục Shanghai. Đức cha Luca Li Zhongfeng, giám mục Fengxian. 3 đức cha này là những vị đã được nhà nước Trung Quốc công nhận. Và vị thứ tư là đức cha Giuseppe V. Zingzi, giám mục Kikiha, là vị giám mục không được nhà nước Trung Quốc công nhận. Việc bổ nhiệm trên một lần nữa cho thấy Tòa Thánh Vatican và Trung Quốc đang xích lại gần nhau hơn, và rằng đối với Tòa Thánh, không còn có sự phân biệt giữa giáo hội Trung Quốc thầm lặng và giáo hội Công giáo Ái Quốc, mà chỉ là một giáo hội Công giáo tại Trung Quốc mà thôi. Nếu cả 4 vị giám mục này được nhà nước Trung Quốc cho phép đến Roma tham dự khóa họp Hội đồng Giám mục, thì đây là lần đầu tiên cả hai ngành của giáo hội Công giáo tại Trung Quốc được đại diện tham dự Thượng Hội đồng Giám mục. Được biết, cách đây một tháng, một vị tân giám mục phụ tá cho Tổng giáo phận Xi'an thuộc giáo hội chính thức đã được tấn phong với sự đồng ý của Tòa Thánh Vatican. Các quan sát viên cho đây cũng là một dấu chỉ khác nữa cho việc xích lại gần nhau giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Tưởng cũng nên nhắc lại đây rằng, các vị giám mục tham dự khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục gồm có hai loại. Thứ nhất, những giám mục được Hội đồng Giám mục địa phương chọn làm đại diện tùy theo tổng số các thành viên của Hội đồng Giám mục đó là bao nhiêu. Và loại thứ hai là những giám mục được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm thành viên tham dự. Sáng thứ Năm hôm qua, mùng 8 tháng 9, ngoài 4 vị giám mục Trung Quốc nói trên, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm một danh sách gồm 30 vị làm thành viên tham dự khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến tại Roma. Tin Roma. Đức Hồng Y Alfonso López Trujillo, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về gia đình, hiện đang viếng thăm thành phố Valencia ở Tây Ban Nha. Mục đích của chuyến viếng thăm là chuẩn bị cho cuộc họp mặt quốc tế gia đình lần thứ 5 sẽ được tổ chức từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 9 tháng 7 năm 2006. Như Đức cha Garcia Gasco, Tổng giám mục giáo phận Valencia đã loan báo trước đây. Trong văn thư gửi cho Đức Hồng Y Trujillo, hồi tháng 5 vừa qua, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã xác nhận ngài triệu tập cuộc họp mặt này để thực hiện ý muốn của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị vào năm 2003. Đức Giáo hoàng cũng đã xác định rằng đề tài của cuộc họp sẽ là truyền đạt đức tin trong các gia đình. Trong cuộc viếng thăm này, Đức Hồng Y Trujillo sẽ gặp các ủy ban tổ chức và điều họp cuộc họp mặt quốc tế này. Đài phát thanh Vatican hôm thứ Ba, mùng 6 tháng 9, đã nhắc lại rằng, đây là chuyến viếng thăm lần thứ hai với cùng một mục đích như lần trước. Kết quả cuộc viếng thăm lần đầu vào ngày 14 tháng 6 vừa qua, đặt trọng tâm vào việc quyết định chọn địa điểm cho cuộc họp mặt. Đức Hồng Y đã tuyên bố rằng, địa điểm dành để dựng lễ đài thật là đẹp và trang nghiêm. Đức Hồng Y Alfonso López Trujillo cũng ghi nhận rằng, cuộc họp mặt quốc tế gia đình ở thành phố Valencia vào năm 2006. Quả thực là một thách đố lớn lao, nhưng chúng tôi đặt hết tin tưởng vào thành phố Valencia và vào đất nước Tây Ban Nha. vì cuộc họp mặt này sẽ diễn ra trong bối cảnh chính trị và xã hội đang bị khủng hoảng về các giá trị gia đình. Chính phủ xã hội của Thủ tướng Zapatero đã thông qua những đạo luật đi ngược với hôn nhân và gia đình. Giáo hội Công giáo đã lên tiếng phản đối. Hy vọng cuộc họp mặt quốc tế gia đình này sẽ đem lại nhiều hoa trái phong phú cho các gia đình tại Tây Ban Nha và khắp nơi trên thế giới. Tin Hoa Kỳ. Chính quyền địa phương bang Louisiana ước đoán số người chết trong trận bão lụt Katrina có thể lên đến 10.000 người. Hiện nay, chính phủ Hoa Kỳ đã gửi 50.000 nhân viên đến những vùng bị bão lụt Katrina tàn phá để dọn dẹp và bắt đầu công tác hồi phục cho mảnh đất bị tàn phá này. Các nhân viên y tế và sức khỏe vẫn đang lo lắng là sẽ có những dịch bệnh xảy ra do sự thiếu vệ sinh trong những vùng bị bão lụt. Họ lo ngại nước lụt có bị nhiễm độc bởi các hóa chất có tác dụng nguy hại của các công ty hóa chất trong vùng bị bão lụt. Ngoài ra, các xác chết của người và súc vật chưa kịp thu hồi cũng có thể gây ra dịch bệnh. Mùi hôi thối tác hại lên môi trường. Trung tâm kiểm soát dự phòng các dịch bệnh và kêu gọi đề phòng hậu quả sau cơn bão Katrina gây ra. Tuy sự an toàn trong vùng chưa được phục hồi, nhưng vì sự đòi hỏi của các dân cư trong vùng bị bão lụt đang ưu tư về tài sản của họ, và một số người muốn trở về nơi họ đã cư ngụ trước đây để kiểm soát cũng như xem lại tài sản nhà cửa của họ, nên chính quyền địa phương đã bất đắc dĩ để cho một số người thuộc những vùng bớt trầm trọng được trở về xem lại nhà cửa của mình. Tuy nhiên, họ phải được kiểm soát gắt gao với những điều kiện rất nghiêm ngặt. Các nhân viên cấp cứu vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các thi hài của những người chết trong trận bão lụt Katrina. Tuy nhiên, sự tìm kiếm này vẫn không dễ dàng gì. Sau khi tạm thời sửa chữa và đắp lại hai phần bờ đê bị dở, các máy bơm khổng lồ đang ra sức bơm nước ra khỏi vùng bị ngập lụt. Dự tính công việc bơm nước này sẽ mất vài tháng mới bơm hết nước trong những vùng bị ngập lụt. Thành phố New Orleans bị ngập lụt khoảng 80%. Khu vực này đã được bơm nước đi và còn lại ở mức ngập 60% khu vực. Tiếp sau đây là lời kêu gọi của các cơ quan truyền thông Công giáo Việt Nam hải ngoại mời gọi cứu trợ nạn nhân Katrina. Ngày 5 tháng 9 năm 2005. Kính thưa quý độc giả và toàn thể đồng bào Việt Nam hải ngoại. Đáp lời kêu gọi khẩn thiết của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, của Văn phòng Phối kết Mục vụ Việt Nam hải ngoại và của Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, chúng tôi, những người đang hoạt động trong hệ thống truyền thông Công giáo Việt Nam hải ngoại, là Nguyệt Sang Dân Chúa Âu Châu, Nguyệt Sang Dân Chúa Úc Châu và hệ thống Việt Catholic, cùng nhau lên tiếng kêu gọi tất cả người Việt Nam xa gần, nhất là các độc giả của các Nguyệt Sang Dân Chúa và Việt Catholic, xin cùng nhau chia sẻ của ít lòng nhiều, để chung tay góp sức với tất cả mọi tổ chức thiện nguyện trên thế giới, hầu chia sẻ cơm áo với mấy chục ngàn người Việt tại các thành phố New Orleans, Biloxi và các gia đình Việt Nam sinh sống trong các tiểu bang bị thiên tai Katrina tàn phá. Vào đầu năm 2005, các cơ quan truyền thông của chúng tôi đã cùng nhau lên tiếng kêu gọi giúp các nạn nhân động đất sóng thần ở Nam Á, và đã được sự đáp ứng nồng nhiệt của quý vị và thu được một số tiền đáng kể, tổng cộng cả trên 100.000 Mỹ Kim. Và chúng tôi đã gửi số tiền này giúp các nạn nhân sóng thần qua các tổ chức bác ái quốc tế. Giờ đây, trước thảm cảnh của người Việt đồng hương chúng tôi tin chắc quý vị còn rộng rãi và sẵn sàng ra tay cứu giúp tích cực hơn nữa.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, giới thiệu tiếp tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến về bí tích thánh thể do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc họp báo hôm thứ Năm, mùng 7 tháng 7, Đức ông Fortunato đã trình bày cách tổng hợp nội dung của bốn phần chính của tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến. Bốn phần chính đó là: thứ nhất, bí tích thánh thể và thế giới ngày nay; thứ hai,
đức tin của giáo hội vào bí tích thánh thể. Thứ ba, bí tích thánh thể trong đời sống của giáo hội. Và thứ tư, bí tích thánh thể trong sứ mạng của giáo hội. Phần thứ nhất, trình bày tương quan giữa bí tích thánh thể và thế giới ngày nay, Đức ông Fortunato đã tóm gọn lại như sau. Bí tích thánh thể đã được trao ban để cho thế gian được sống. Cơn đói bánh hàng sống đến từ Thiên Chúa được thỏa mãn khi con người chấp nhận hồng ân mà Chúa Giêsu trao ban là chính Ngài trong bí tích thánh thể. Gia đình nhân loại đang bị xâu xé bởi những đối nghịch nhau. Tiến bộ kỹ thuật không thể nào đủ để cổ võ cho hòa bình và công bằng giữa các dân nước. Trong hoàn cảnh như thế, để có thể cung cấp những phương thế chữa trị hữu hiệu, giáo hội cần tiếp tục và gia tăng việc giảng dạy giáo lý về việc cử hành bí tích thánh thể và ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa, bởi vì không có bí tích thánh thể làm của ăn nuôi sống vào ngày Chúa Nhật, thì con người không thể làm chi được, và tinh thần con người ngày càng bị yếu đi. Phương thế chữa trị hệ tại ở việc mầu nhiệm thánh thể là sự thể hiện, vừa đồng thời là nguồn gốc cho sự hiệp nhất, bởi vì giáo hội, nhiệm thể của Chúa Kitô được nuôi sống từ thánh thể, và đời sống Kitô được sáng tỏa nhờ thánh thể, để trở nên dấu chỉ soi sáng cho con đường phải đi và mục tiêu phải đạt đến. Giữa lòng thế giới luôn bị chia rẽ bởi những lợi lộc quốc gia, những toan tính hưởng lợi kinh tế, những mê say bình trướng thế lực và những mưu cầu ích kỷ. Bí tích thánh thể là sức mạnh mời gọi hãy cho đi, để đáp lại những nhu cầu sâu xa nhất của từng cá nhân cũng như của trọn cả dân tộc. Trình bày nội dung của phần thứ hai, nói về đức tin của giáo hội vào bí tích thánh thể, Đức ông Fortunato nhắc lại rằng, bí tích thánh thể là một mầu nhiệm đức tin. Bí tích thánh thể là hồng ân của Chúa phục sinh. Việc tham dự vào bí tích thánh thể có thể giúp cho trí khôn con người được hiểu hơn về mầu nhiệm thánh thể và trao ban cho con người sức mạnh để tiến bước trên con đường đức tin trong suốt cuộc sống. Mầu nhiệm vượt qua của Chúa giúp cho giáo hội, nhiệm thể của Chúa, được cùng chết và sống lại với Chúa. Trong bí tích thánh thể, Chúa hiện diện thật sự và trở nên của ăn thức uống, ban sự sống đời đời. Những ai đến lãnh nhận mình máu thánh, cần đến với thái độ của đức tin, thái độ của một con người trước nhan thánh Chúa. Lời nói và cử chỉ luôn tôn thờ phải tương xứng với sự hiện diện cao cả của Chúa. Những người Kitô, từng cá nhân hay chung một cộng đoàn, cần nói lên đức tin của mình trước khi đến lãnh nhận mình thánh Chúa. Các tín hữu không nên để cho ý thức về mầu nhiệm thánh thể bị giảm sút đi, và cần phải có những hành động đền bù xứng đáng cho những lạm dụng xúc phạm đến thánh thể. Giải thích phần thứ ba của tài liệu làm việc nói về bí tích thánh thể trong đời sống của giáo hội, Đức ông Fortunato nhắc đến việc phụng vụ như là hành động cao cả của sinh hoạt giáo hội, và chấp đỉnh của phụng vụ là thánh thể. Phụng vụ và bí tích thánh thể được liên kết chặt chẽ với nhau. Vì thế, việc cử hành bí tích thánh thể là hành động quan trọng nhất của giáo hội, và do đó, sinh hoạt của giáo hội chỉ được trọn vẹn khi bí tích thánh thể được cử hành. Xét về việc cử hành được thể hiện qua những cử chỉ của con người, nên giáo hội không ngừng nghiên cứu để đưa ra những cách thức thích hợp cho những hành động phụng vụ. Chính đây là lý do tại sao phải có những quy luật phụng vụ. Trong việc thực hành đức tin của giáo hội đối với bí tích thánh thể, ngoài việc cử hành thánh thể, còn có việc tôn thờ thánh thể. Cử hành thánh thể và tôn thờ thánh thể luôn liên kết với nhau. Chúa phục sinh được cử hành trong bí tích thánh thể, vẫn luôn hiện diện trong hình bánh và rượu, và do đó, việc tôn thờ thánh thể mặc khải sự hiện diện của Chúa trong dòng thời gian. Trong khung cảnh này, việc trang hoàng nơi thánh, phẩm chất xứng đáng của các bài hát phụng vụ phải là quan tâm của giáo hội. Cuối cùng, sang phần thứ tư của tài liệu làm việc, nói về bí tích thánh thể trong sứ mạng của giáo hội, Đức ông Fortunato nhắc đến công việc truyền giáo, đến việc rao giảng phúc âm cho tất cả mọi dân nước. Đây là sứ mạng Chúa đã trao phó cho các môn đệ Ngài. Bí tích thánh thể là chớp đỉnh và là nguồn mạch không bao giờ cạn cho đời sống thiêng liêng của người được sai đi. Bí tích thánh thể là linh hồn của cả hai hoạt động chính của giáo hội, hoạt động rao giảng phúc âm và hoạt động thực hiện tình thương. Bí tích thánh thể làm nên giáo hội và liên kết dân Chúa trên trần gian với cộng đoàn các thánh trên thiên quốc. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài điểm nội dung chính của bốn phần kết thành tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến về bí tích thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục Thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý Thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Vì xây dựng hòa bình. Đây là đề tài của mục Đạo lý cho Thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Chuyện xung đột giữa con người cũng xưa như lịch sử của nhân loại. Nó bắt đầu ngay bên ngoài vườn địa đàng, khi Cain vì lòng ghen tức đã giết chết em mình là Abel. Con người loại trừ nhau bởi vì xung đột nằm ngay trong bản tính con người. Chúa Giê-xu đã tiên báo về thời đại của chúng ta khi Ngài nói, sẽ có chiến tranh và loạn lạc, nước này sẽ nổi lên chống lại nước khác. Trong 4.000 năm qua, thế giới được hưởng hòa bình không quá 300 năm. Ở một nơi nào đó trên trái đất này, lúc nào cũng có chiến tranh. Ngay cả những người lạc quan nhất cũng phải nhìn nhận rằng, có một điều gì đó không ổn với một thế giới lúc nào cũng đam mê tàn phá, hủy hoại và giết chóc. Nếu có ai đó được gửi lên hỏa tinh để kể chuyện về trái đất, có lẽ người đó sẽ không ngần ngại nói rằng, chiến tranh là sinh hoạt chính của loài người. Người đó sẽ báo cáo với người hỏa tinh rằng, các nước trên trần thế đang lao vào một cuộc chạy đua, xem ai có thể chế tạo được những vũ khí giết người có sức hủy hoại nhất. Người đó sẽ nói rằng, loài người quá thích cãi cọ, cho nên khó sống với nhau, và quá ích kỷ để có thể chung sống hòa bình với nhau. Tiến sĩ Robert Oppenheimer là người đã từng đứng ra điều khiển việc chế tạo trái bom nguyên tử đầu tiên. Khi ông được mời ra trước Quốc hội Hoa Kỳ để điều trần, người ta hỏi ông liệu có thể phòng thủ chống lại một thứ vũ khí mới mạnh hơn bom nguyên tử không? Tiến sĩ Oppenheimer trả lời, dĩ nhiên là có thể. Rồi khi được hỏi phải làm thế nào để chống lại một vũ khí như thế? Nhà khoa học thinh lặng một hồi lâu rồi nói, hòa bình. Tại sao, sau hàng ngàn năm sống trên địa cầu này, nhân loại chúng ta vẫn không sống hòa bình hơn các bộ lạc của thời ăn lông ở lỗ? Ngày nay, hơn bao giờ hết, thế giới chúng ta đang tìm kiếm hòa bình không biết mỏi mệt. Ai cũng muốn sống trong hòa bình, ai cũng muốn chấm dứt xung đột, hận thù, chia rẽ. Nhưng phương thế để có hòa bình thực sự, thì mỗi người nghĩ một cách. Có người nghĩ rằng, thế giới sẽ có hòa bình nếu mọi người đều trở nên giàu có. Nhưng từ cổ chí kim, kinh nghiệm cho thấy, con người không thể tìm kiếm hòa bình trong sự chiếm hữu của cải vật chất. Có người nghĩ rằng thế giới sẽ có hòa bình nếu mọi khí giới đều được phá hủy. Nhưng ngay từ khởi đầu lịch sử, Cain đã giết em mình mà không cần một thứ khí giới nào. Hòa bình là vấn đề của trái tim con người. Có người nghĩ rằng hòa bình hay sự bình an có thể tìm thấy trong men rượu hay ma túy, nhưng họ đã không tìm được hòa bình hay bình an trong những thứ đó. Men rượu, ma túy chỉ mang lại một thứ bình an giả tạo, thường chỉ dẫn đến sự chết. Có người nghĩ rằng có thể tìm thấy hòa bình hay bình an trong sự hiểu biết. Họ cố gắng thành đạt trong học vấn, họ vượt được bao nhiêu mảnh bằng, nhưng họ đã không tìm thấy hòa bình hay bình an trong kiến thức. Có kẻ đi tìm kiếm hòa bình hay bình an trong các tôn giáo, nhưng họ cũng chẳng tìm thấy được hòa bình hay bình an trong tôn giáo. Có bao nhiêu cách suy nghĩ và phương thế mà loài người tìm đến để mong có được hòa bình hay bình an, nhưng họ đã không bao giờ có được điều họ tìm kiếm. Chúng ta có thể trốn thoát thực tại trong giây lát, trong vài giờ, nhưng liền sau đó, gánh nặng của khổ đau, của trống rỗng, của độc điệu lại trở về. Chúa Giê-xu đã hứa với chúng ta, Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Duy chỉ có Ngài mới có thể ban tặng bình an đích thực cho loài người. Lý do thật đơn giản, sẽ không có hòa bình thật sự trên thế giới bao lâu chúng ta không có hòa bình với chính Thiên Chúa. Khẩu hiệu của chuyến bay lịch sử trên phi thuyền Apollo đệ nhị của Hoa Kỳ là: Chúng tôi đến đây với sứ mệnh hòa bình của toàn thể nhân loại. Khẩu hiệu này đã được viết trên một tấm bảng và được để lại trên mặt trăng khi các phi hành gia đổ bộ xuống nguyệt danh được gọi là Biển Bình An. Hai phi hành gia Neil Armstrong và Buzz Aldrin đã tìm được một nơi an hòa kỳ lạ trên mặt trăng. Lý do ư? Thưa là bởi vì chưa từng có bóng dáng con người nào trên mặt trăng. Không bao lâu sau khi bom nguyên tử được chế tạo, nhà bác học thời danh Albert Einstein đã tuyên bố như sau: Khả năng không kiểm soát được của nguyên tử đã thay đổi mọi sự, trừ cách suy nghĩ của loài người. Chúng ta cần có một lối suy nghĩ hoàn toàn mới lạ nếu nhân loại muốn sống còn. Về sau, nhiếp ảnh gia đã từng ghi nhận nỗi buồn vô hạn trên gương mặt của nhà bác học, đã hỏi ông như sau: Như vậy, Ngài không hề tin là sẽ có hòa bình ư? Nhà bác học trả lời: Bao lâu còn có con người là bấy lâu sẽ còn có chiến tranh. Hòa bình không chỉ là chấm dứt thù nghịch hay ngưng chiến tranh. Hòa bình là một cái gì tích cực hơn. Nó chính là sợi dây liên kết đặc biệt giữa con người và Thiên Chúa. Nó là một thực tại thiêng liêng trong trái tim của những ai đã tiếp xúc được với Thiên Chúa vô biên. Trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô đã khẳng định: Trước kia anh em là người ở xa, nhưng nay trong Chúa Giê-xu Ki-tô, nhờ máu Ngài, anh em đã trở nên những người ở gần. Nhờ cái chết vinh quang trên thập giá, Chúa Ki-tô đã hàn gắn sự rạn nứt của con người. Ngài đã hòa giải con người với Thiên Chúa. Ngài đã xóa bỏ khoảng cách giữa con người với Thiên Chúa. Ngài chính là sự bình an của con người. Ngài làm cho loài người xích lại gần nhau. Dĩ nhiên, Thiên Chúa đã chẳng bao giờ là kẻ thù của con người. Chính do chọn lựa tự do mà con người đã trở thành thù nghịch với Thiên Chúa. Cuộc nổi loạn đã bùng nổ trong vườn địa đàng khi Adam đứng lên chống lại Thiên Chúa và liên kết với ma quỷ. Chính do sự chọn lựa đó mà vết rạn nứt đã chạy dài suốt lịch sử nhân loại. Từ đó, lịch sử của con người chỉ còn là một cố gắng vô vọng để sống hạnh phúc và hòa bình bên ngoài Thiên Chúa. Nhưng mỗi một bước đi xa khỏi Thiên Chúa đều là một bước tiến gần đến xung đột, hận thù, sâu xé, chiến tranh và tự hủy. Hitler đã tuyên bố loại trừ Thiên Chúa mới có thể bắt tay vào ý đồ sát hại người Do Thái và gây ra đau thương tan tóc cho nhân loại. Chủ nghĩa Cộng sản có giam hãm hàng triệu triệu con người vào các quần đảo Gulag hay các trại tập trung là bởi vì nó thiết yếu là một chủ nghĩa vô thần. Chúa Giê-xu đã dạy, phúc thay những người xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con cái Thiên Chúa. Xây dựng hòa bình để được gọi là con cái Thiên Chúa bởi vì chỉ trong và từ Thiên Chúa, loài người mới có thể có được hòa bình đích thực mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Suy tư của Đức Cha Bùi Tuần về lịch sử 30 năm thi hành tác vụ giám mục của Ngài. Tôi thụ phong giám mục ngày 30 tháng 4 năm 1975. Lễ phong chức trưa đó đã rất đơn sơ. Nhớ lại kỷ niệm lịch sử này, nhiều khi tôi cảm thấy một niềm vui riêng vì được tham gia phần nào vào sự đơn sơ của việc Chúa Giê-xu sai các môn đệ xưa. Chúa Giê-xu đã sai các ngài đi, không với lễ nghi, không trước quần chúng, nơi tuyên bố lời sai đi là một căn nhà nhỏ, bầu khí thật thanh vắng. Riêng tôi, từ giây phút được sai đi với tư cách giám mục, tôi đã cảm nghiệm trong tôi một sự thanh vắng nhiệm màu. Hình như thanh vắng là một tiếng gọi lên đường trong hoàn cảnh lúc ấy. Những bước đi đầu tiên của tôi xem ra tìm về hướng đó. Xin phép tóm lại vắn tắt như sau. Khám phá những vùng xa vắng, lắng nghe những ngọn lửa âm thầm. Điểm thứ nhất. Khám phá những vùng xa vắng. Vùng xa vắng nơi đây được hiểu về những vùng sâu, vùng xa, có đạo, nhưng lâu năm vắng bóng linh mục. Khi tới được những nơi đó, tôi quên mọi mỏi mệt, tôi cảm động nhận thấy đạo ở những nơi đó rất yếu về hình thức, nhưng rất mạnh về hồn phúc âm. Những người có đạo ở đây không biết mình thuộc quyền linh mục nào, và ở trong phạm vi giáo xứ nào, nhưng họ xác tín họ thuộc về Chúa. Trong nhà họ chỉ có tượng ảnh Chúa và Đức Mẹ, một cuốn phúc âm hoặc một sách kinh và số chuỗi. Sinh hoạt quan trọng nhất của họ là cầu nguyện. Cầu nguyện trong mọi trường hợp, cầu nguyện với đức tin rất mạnh, cầu nguyện theo công thức và theo tâm tình của họ. Những lúc lòng họ đầy thất vọng, đầy đau đớn, đầy cô đơn, họ càng cầu nguyện. Tiếp xúc với họ, tôi nhớ lại lời Chúa Giê-xu đã nói xưa. Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cầu với người, dù người có trì hoãn. Thầy nói cho các con biết, Chúa sẽ mau chóng bênh vực họ. Phúc âm Thánh Luca chương 18 câu 6 đến câu 8. Tôi thấy đức tin của nhiều người ở những vùng xa vắng đó thuộc loại đức tin rất vững mạnh, hiếm có. Làm tôi nhớ lại lời Chúa Giêsu phán xưa. Khi có người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa không? Phúc âm Thánh Luca chương 18 câu 8. Tôi không dám nghĩ điều Chúa nói đó sẽ xảy ra ở đây, vì thực sự chính tại những nơi xa vắng này tôi được thêm đức tin. Một hôm, tôi đi sâu vào vùng núi rừng, người dẫn đường dắt tôi trèo qua một khu đổ nát. Tôi ngạc nhiên hết sức khi khám phá thấy một tượng Đức Mẹ Maria đứng giữa đống gạch vụn rong rêu. Gần tượng có một bức tường siêu vẹo, đã vỡ ra từng mảnh. Nhìn kỹ, chúng tôi đọc được trên một mảnh tường bài thơ sau đây. Mẹ đứng ở đây một góc trời, đôi mắt nhân từ nhìn muôn nơi, hai tay ban xuống muôn hồng phúc, cho kẻ tin yêu chạy đến người. Dưới ký tên Bảo Sơn. Tác giả chắc không là người ở đây, cũng chỉ dừng lại chỗ này một thoáng qua. Nhưng sự ngậm ngùi của tác giả vẫn như nói dùm với mẹ thay cho tôi và cho nhiều người giữa núi rừng thanh vắng. Tượng Đức Mẹ thật là đẹp, nhất là đôi mắt mẹ. Tôi tự hỏi, ai đặt tượng mẹ ở đây? Trong cảnh tàn phá do chiến tranh, sao mẹ vẫn đứng trên đống hoang tàn thanh vắng này? Tôi nghĩ bất cứ ai, dù công giáo, dù không công giáo, khi nhìn mẹ, đều tức khắc tin yêu mẹ. Mẹ chắc chắn ban cho họ muôn hồng phúc. Thì ra, Chúa và mẹ vẫn đợi chờ ta. Dù cảnh đời là những tan vỡ, và đời sống là những bước đi trong thanh vắng cô đơn. Điểm thứ hai, lắng nghe những ngọn lửa âm thầm. Một hôm, tôi đi về vùng quê nghèo. Chiếc xe La Đà Lạt của tôi ì ạch lâu giờ trên đường cái lởm chởm những hố to nhỏ. Đến một quãng, thấy đường trước mắt là một thách đố lớn. Tôi xin tài xế cho xe chạy xuống cánh đồng. Đất ruộng lúc đó còn khô, nên xe đi có vẻ thoải mái hơn đi trên đường. Lúc lại leo lên đường để tiếp tục đi, tôi thấy quá mệt, nên dừng lại ngồi nghỉ ở một gốc cây lớn vệ đường. Một người đi qua, biết tôi là giám mục, vội về xóm loan tin. Chỉ một lát sau, nhiều người chạy tới thăm, họ làm nên một đám đông cản đường. Chúng tôi xuống ruộng, ngồi thoải mái trên đất ải. Qua thăm hỏi, tôi nhận ra phần đông những người tới đây là những người công giáo. Đã nhiều năm, vì hoàn cảnh, họ chưa bao giờ gặp được một linh mục nào. Nhưng không vì thế mà họ thiếu trưởng thành về đạo. Hiểu biết của họ về đạo thì không sâu, không rộng, nhưng cái tâm của họ thì đẹp như ngọn lửa lung linh. Với cái tâm đó, họ sống những liên đới đẹp với xóm làng, với các người ngoài công giáo. Trò chuyện thân mật với họ, tôi có cảm tưởng họ đang làm thành một bó hoa thơm đẹp, một thứ hoa mà lại như những ngọn lửa. Họ đi thắp sáng tình thương, sự hòa giải, sự cảm thương, sự chia sẻ, đùm bọc lấy nhau, không phân biệt tôn giáo hay giàu nghèo. Trong ngạc nhiên cảm động, tôi cảm tưởng nghe lại lời Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo về Chúa Thánh Thần. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. Phúc âm Thánh Gioan chương 3 câu 8. Thực vậy, tôi đang nghe tinh thần yêu thương phục vụ của họ, và tôi hiểu tinh thần ấy do Chúa Thánh Thần ban cho họ. Do đó tôi tin, trước khi tôi tới đây, Chúa Thánh Thần đã hiện diện và vẫn hoạt động ở đây lâu rồi. Tôi cũng tin rằng, trong một môi trường xã hội như môi trường của họ, cách sống đạo thích hợp nhất để làm chứng cho Chúa chính là sống với răng yêu thương như Chúa Giêsu đã trối lại. Thầy ban cho các con một điều răng mới là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Ở điều này mà mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ thầy, là các con có lòng yêu thương nhau. Phúc âm Thánh Gioan chương 19, câu 24 và 25. Giữa một nơi thanh vắng, như cánh đồng mênh mông ấy, tôi vui mừng được Chúa nhắc nhở bài học quan trọng của Phúc âm. Xưa Chúa giảng tin mừng, nhưng nay những người nhắc lại cho tôi tin mừng chính là những người dân quê đơn sơ, chất phác. Họ đã lâu năm không là đàn chiên của ai mà là của chính Chúa. Từ 30 tháng 4 năm 1975 đến nay, tình hình các nơi xa vắng tôi vừa kể đã đổi thay rất nhiều. Nhưng thanh vắng vẫn mãi là nhà của tâm hồn tôi. Tôi cầu nguyện ở đó, tôi dâng hiến chính mình ở đó, tôi gặp gỡ yêu thương và phục vụ mọi người tại đó và từ nơi đó. Thanh vắng cũng là con đường Chúa dẫn tôi đi. Thanh vắng là bàn thờ di động tôi mang theo mình suốt cả đời tôi. Thiết tưởng, thanh vắng cũng là thái độ đời sống thiêng liêng mà hiện nay Chúa muốn đưa chúng ta vào. Phải thanh vắng rất sâu trong tinh thần cầu nguyện rất khiêm tốn, thì chúng ta mới có hy vọng phân định được sự thật những điều gì là đúng ý Chúa trong một tình hình mà các giá trị thiêng liêng đạo đức đang bị đe dọa xuống cấp trầm trọng cả ngoài đời lẫn trong tôn giáo. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài suy tư của Đức Cha Bùi Tuần về cuộc đời giám mục của Ngài, về giá trị của sự thanh vắng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Và các bạn thân mến, niềm vui thúc đẩy bạn hy sinh. Chúa Giêsu, người không làm gì nên tội, nhưng khi thấy dân chúng đau khổ bị bỏ rơi, sống trong tội lỗi, như chiên không người chăn dắt, Ngài dâng mình chịu chết thay cho họ trong sứ mệnh đền tạ. Đó là tình yêu. Tình yêu làm được mọi sự và tình yêu trao ban niềm vui. Tình yêu có sức mạnh nối kết thế giới hơn tất cả những vũ khí hợp lại. Nhưng yêu mến nhân loại không chỉ bằng môi miệng, trái lại phải học từng bước một, tập yêu thương thật sự. Hồi ký của Nã Phá Luân viết, Alexander, Caesar, Charlemagne và ngay tôi nữa, chúng tôi lấy gì làm nền tảng cho sự chinh phục thế giới, phải chăng là nền tảng của quyền lực? Còn Đức Giêsu thì sao? Thế giới của Ngài được đặt trên nền tảng tình yêu, và ngay bây giờ, có thể triệu triệu người sẵn sàng chết cho Ngài vì yêu Ngài. Viktor Frankl, người đã bị mất mát hết cả, khi ông bị đưa về trại giết bằng gas của Đức Quốc xã. Nhưng, ông vẫn có thể sống, ông viết với những dòng chữ hào hùng như sau. Tư tưởng in đậm trong đầu tôi, lần đầu tiên khi tôi nhìn ra sự thật, mà các thi sĩ đã từng viết trong các bài hát của họ, và được ca tụng bởi các danh nhân khôn ngoan, chủ đích tối cao duy nhất của sự thật, mà con người được cứu rỗi là nhờ tình yêu, và chỉ vì tình yêu. Thank you. vị và các bạn thân mến, Norman Vincent Peale kể câu chuyện về một chàng thanh niên có tên là Mike. Điểm học cũng như sự vắng mặt thường xuyên của anh ta mỗi ngày một xuống dần. Thầy cô sửa phạt dạy dỗ và kêu gọi cũng không có kết quả gì. Anh ta được gọi lên phòng hiệu trưởng và thầy giáo gửi một phong bì cho hiệu trưởng, xin ông xem lại và đuổi anh thanh niên này ra khỏi trường ngay vì không ai có thể dạy anh ta được. Khi Mike lên gặp hiệu trưởng, lời đầu tiên ông bảo thanh niên, Mike, anh giơ tay cho tôi xem nào. Bạn có đôi bàn tay rất đẹp, ngón tay bạn dài và mạch mai nhưng rất khỏe. Thật lạ so với một thân thể hùng mạnh và tráng kiện như bạn. Bạn nè, bạn có đôi tay này của một bác sĩ giải phẫu đó. Có thể bạn đã được tiền định làm việc này. Hãy tiếp tục theo bạn nhé, chúc bạn may mắn. Ông không hề chỉ trích hay sửa phạt gì cả. Đó là sự khích lệ tuyệt vời và chứng tỏ lòng cảm phục, biết người, biết ta của ông hiệu trưởng. Không cần phải nói bạn cũng thừa biết, Mai trở nên một bác sĩ giải phẫu giỏi nhất trong nước. Tại sao ông hiệu trưởng có thể thay đổi anh thanh niên này cách kỳ diệu như vậy thưa bạn? Thiết tưởng, ông hiệu trưởng đã nhìn ra thiên tài của anh được giấu ẩn trong một hình thức thô sơ, có vẻ biếng nhác bề ngoài của anh, vì tự anh cũng chưa nắm được cái gì anh muốn làm, và ông hiệu trưởng có thiên tài nhận ra và động viên anh. Sự giấu ẩn đó được diễn tả trong câu chuyện của một bé gái có khiếu làm tượng. Một hôm trong lớp học hội họa, các cô bé cố gắng nắn các thứ tượng theo kiểu tưởng tượng của mình. Một cô bé nhí nhảnh, sau khi nặn xong một thiên thần, cô khoe với chúng bạn. Cô hỏi họ, cái gì đây? Các bạn reo lên vui vẻ, trầm trồ khen ngợi. Ồ, đó là một thiên thần xinh đẹp với đôi cánh. Đúng vậy, cô đồng ý. Sau mấy phút, cô bé lại vo tròn thiên thần thành một cục đất và hỏi các bạn, đây là cái gì vậy? Các bạn cột hứng, và một vài cô bé ấp úng trả lời, đó là một cục đất tròn. Không phải, đó là thiên thần đang trốn ẩn trong đó thế thôi. Các bạn thân mến, niềm vui tiềm ẩn trong tình yêu và làm cho niềm vui tăng lên nếu chúng ta biết dùng trí tưởng tượng. Niềm vui có được chính là tìm thấy giữa sự hợp tác, trong sự hòa đồng giữa người với người. Rich Veda nói, hãy nối vòng tay lớn, hãy làm cho mọi người được yên vui. Bạn hãy là người ban phát sức khỏe niềm vui cho chúng nhân. Bạn có thể phục vụ Chúa cách tốt nhất qua sự phục vụ anh chị em mình. Ông Albert Schweitzer khuyên một người trẻ tuổi như sau. Tôi không biết tương lai của bạn ra sao, nhưng một điều tôi biết rõ là giữa các bạn, những người hạnh phúc nhất và được tăng niềm vui hơn là những người đã biết kiếm tìm và đã khám phá ra cách phục vụ đồng loại. Và Sheldon nói rõ hơn thế nữa. Người được lợi nhất là người biết phục vụ cách tốt nhất. Gandhi nói thêm, không hy sinh nào xứng đáng với tên, trừ khi kèm theo niềm vui. Nhưng thưa bạn, một số người đã biết hy sinh rất nhiều. Nhưng buồn thay, đôi khi chính họ không nhìn thấy sự đau khổ của những người chung quanh. Thưa bạn, còn hy sinh nào lớn hơn khi người ta phục vụ người nghèo và người cùng khốn? Ông William Gladstone, nhà chính trị người Anh cắt lợi, một hôm đang bận bịu viết bài cho hội nghị viện. Giữa bài viết, ông ngừng ngay để đi thăm một đứa bé hấp hối. Khi trở lại nhà, ông tiếp tục viết bài và ông nói, bài thuyết trình đó thành công hay không, đế quốc còn hay mất, nhưng giúp được đứa bé khốn khổ đó đã ban cho tôi niềm vui hiếm có. Thank you. quý vị và các bạn thân mến, khi chúng ta được len lỏi vào những cảm nghĩ và xúc động của người khác, chúng ta đã để cảm xúc và tư tưởng riêng tư của mình qua một bên. Đó là cử chỉ anh hùng, cử chỉ cao thượng. Phần đông chúng ta luôn lo cho mình, cho sự sinh tồn và an toàn của mình. Vì thế, chúng ta thường hay bỏ những chuyện khác ngoài cuộc sống của mình. Những người chung quanh không quan trọng đủ để chúng ta quan tâm. Nếu họ cần sự chú ý của chúng ta thường cảm thấy khó chịu. Nhưng nếu chúng ta được người khác chú ý và lắng nghe chuyện của chúng ta cảm thấy sung sướng ra sao? Người biết lắng nghe, người sẵn sàng chia sẻ, người cởi mở, người biết quên mình để lo cho chúng ta cảm nghĩ về họ như thế nào? Và lòng chúng ta hạnh phúc ra sao? Goldstein đã nói, chỉ có niềm vui khi chia sẻ được nhân lên mà thôi. Câu chuyện vui kể về một cụ già khi người ta hỏi cụ, cụ ơi, cụ chơi violon được không? Cụ trả lời, tôi không biết, tôi chưa thử bao giờ. Câu trả lời rất khôn ngoan, làm sao chúng ta biết được khi chúng ta chưa bao giờ thử? Ông Abraham Maslow, nhà tâm lý nổi tiếng đã nói, người ta trung bình chỉ dùng khoảng 7% những khả năng của mình. Vậy 93% đi đâu thưa bạn? Bị mất ư? Sức mạnh nào thúc đẩy chúng ta dùng hết khả năng đó? Câu trả lời là chúng ta tìm thấy sức mạnh khi chúng ta làm cho đời sống chúng ta hợp với ý muốn của Chúa. Thưa bạn, bà Maurice Berquist trong cuốn sách Phép lạ và sức mạnh của sự chúc lành nói về phương pháp song đôi như sau. Nếu bạn kéo sợi dây đồng song hàng và bên trên sợi dây điện, tức khắc bạn sẽ được dòng điện chuyển sang dây đồng. Ngay cả khi dòng dây đồng không chạm tới dòng dây điện hoặc được chạm tới ổ điện, điện sẽ được chuyển qua dây đồng ngay nếu nó nằm song song với dây điện. Cũng vậy, khi đời sống chúng ta nằm song hàng với ý muốn của Chúa, chúng ta sẽ có sức mạnh không lường được. Chúng ta như dây đồng, tốt, đẹp hay xấu xí. Chúa không màng vì Ngài đã cho mỗi người một trách nhiệm, một sứ mệnh và một sức mạnh ngang hàng với khả năng của mình. Điều duy nhất là bạn cũng như tôi, chúng ta hãy để cuộc đời mình ngang hàng với thánh ý của Chúa. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Duy trong những phút cầu nguyện. Trong sách Khôn ngoan của Hồi giáo thu thập những mẫu chuyện ngắn với nhiều tiểu đề về Thiên Chúa, về con người, về sự khôn ngoan chính trực và tình yêu. Do tác giả Rabien Madden góp nhặt, có mẫu chuyện vui sau đây. Một hôm, trong lúc thầy trò đi đường trò chuyện thân mật, một đồ đệ lên tiếng hỏi. Thưa thầy, sư phụ của thầy hẳn phải là người rất khôn ngoan và thông thái, vì đã huấn luyện thầy trở nên người tài giỏi như ngày hôm nay. Chúng con muốn tôn kính và tưởng nhớ công ơn lớn lao đó bằng việc khắc ghi một hàng chữ trên tấm bia đá đặt trên mộ sư phụ thầy. Còn thầy nghĩ sao? Sư phụ của thầy là ai vậy? Thầy mỉm cười trả lời trước sự ngạc nhiên của các đồ đệ. Sư phụ của thầy là con chó. Rồi thầy kể tiếp. Một hôm, đang lúc đi đường, thầy gặp một con chó bị khát hổn hển đi tìm nước uống. nó chạy đến gần vũng nước bên đường. Nhưng khi vừa nhìn vào mặt nước, mặt của chó hiện rõ trên mặt nước trong. Nó tưởng là con chó khác đuổi theo nó, nên nó không dám cúi xuống uống nước. Sợ hãi quá, chó cắm đầu bỏ chạy. Cứ như thế, cơn khát càng gia tăng, chó càng nhanh chân đi tìm nước uống, từ vũng này tới vũng nước khác, mà vẫn không dám uống. Vì nó không hiểu rằng, hình ảnh con chó trong nước chính là hình ảnh của nó. Sau cùng, không còn nhịn khát được nữa, nên chó làm liều, thò mõm vào mặt nước để uống cho đã khát. Lưỡi nó vừa chạm tới mặt nước, thì hình ảnh con chó trong nước cũng tan vỡ. Thế là nó tha hồ uống nước hả hê, không còn sợ hãi gì nữa. Và thầy kết luận, từ ngày đó, thầy bắt đầu hiểu rằng, bao lâu hình ảnh của thầy còn luôn ở trước mặt thầy, bấy lâu thầy vẫn không thể nhìn thấy gì hơn ngoài bản thân của thầy. Thầy sẽ như người mù khờ dại mò mẫm trong bóng tối, sẽ không bao giờ tìm thấy chân lý, cũng không mong tìm gặp Thượng Đế. Quý vị và các bạn thân mến, mẫu chuyện trên đây gói ghém sự khôn ngoan và ý nghĩa sâu xa, phản ánh giá trị chung, hàm chứa trong gia sản tinh thần của nhiều dân tộc, văn hóa và tôn giáo khác nhau trên thế giới. Qua một hình ảnh thật đơn giản và tầm thường của đời sống hàng ngày, tác giả đã nhân cách hóa con chó thành thầy dạy khôn ngoan trong việc tìm kiếm những giá trị cao đẹp. Bằng cách nói bóng, tác giả muốn nêu bật sự nặng nề của cái tôi trong đời sống tinh thần. Cái tôi, một khi được thần tượng hóa và không được chế ngự dựa trên bậc thang giá trị đúng đắn, có thể trở nên chướng ngại lớn, cản trở bước đường tìm kiếm chân lý và sự khôn ngoan. Thật vậy, cái tôi của mỗi người cùng với bọn bầy tôi của nó, chẳng hạn như lòng ích kỷ, tính kiêu căng, lòng tham, ham muốn danh vọng, chức quyền và sự nông cạn, có thể trở nên như những bức tường đóng kín con người lại, khác nào như ở trong nhà tù, khiến chúng ta trở nên mù quáng, không thể nhìn xa và cũng không biết gì về chân trời mênh mông và những vẻ đẹp bên ngoài nữa. Chúng ta sẽ không khác chi người chơi với lặng ngập giữa bùn lầy trong vũng nước cạn. Thay vì tự do bơi lội giữa biển cả mênh mông của tình thương và giang cánh bay bổng lên cao trong ánh sáng của chân lý và hy vọng. Sở dĩ, nhiều lúc mắt chúng ta không thể nhìn thấy chân lý, có lẽ là vì chúng ta đã phủ kín những bức tường chung quanh chúng ta bằng những tấm gương soi, cho nên quay đi ngó lại, chúng ta cũng không nhìn thấy gì khác hơn là hình ảnh của bản thân mà thôi. Trái lại, chỉ khi nào chúng ta có can đảm đập vỡ những tấm gương soi chung quanh ta, làm tan biến dần những ảo ảnh và chấp nhận để cho ánh sáng chiếu soi con người thật của chúng ta, lúc đó mắt chúng ta sẽ được mở ra, sẽ có hy vọng nhìn thấy ánh sáng rực rỡ vô tận của mặt trời, khám phá ra chân trời mới và con người thật của chúng ta là gì, Thiên Chúa là ai. Ngài muốn gì nơi mỗi người? Bởi vì Thiên Chúa là nguồn ánh sáng, là chân lý. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tuyên bố rõ ràng với dân chúng rằng, không ai được làm tôi hai chủ, vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền bạc. Xin Chúa soi sáng trí khôn con, để con sáng suốt nhận ra những thần tượng giả tạo đang lôi cuốn con, thần tượng của cái tôi, của lòng tham tiền bạc và danh vọng chức quyền. Xin Chúa mở mắt tâm hồn con, để con nhận biết Chúa là Thiên Chúa chân thật, cao cả trên hết mọi sự, và chỉ tôn thờ một mình Chúa mà thôi. Amen. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. We broadcast on the 19, 25, 31, 41, and 49 meter bands from 2100 to 2257.